Chủ nhật thứ hai mùa thường niên, năm B, bài đọc thứ nhất, lời Chúa trong sách Samuel quyển thứ nhất, 1 Samuel chương 3, câu 3B đến câu 10, câu 19. Khi ấy, Samuel đang ngủ trong đền thờ Đức Chúa, nơi có đặt hòn bia Thiên Chúa. Đức Chúa gọi Samuel, cậu thưa, dạ con đây. Rồi chạy lại với ông Eli và thưa, dạ con đây, thầy gọi con. Ông bảo, thầy không gọi con đâu, con về ngủ đi. Cậu bèn đi ngủ. Đức Chúa lại gọi Samuel lần nữa. Samuel dậy đến với ông Eli và thưa, dạ con đây, thầy gọi con. Ông bảo, thầy không gọi con đâu, con ạ, con về ngủ đi. Bấy giờ Samuel chưa biết Đức Chúa, và lời Đức Chúa chưa được mặc khải cho cậu. Đức Chúa lại gọi Samuel lần thứ ba. Cậu dậy đến với ông Eli và thưa, dạ con đây, thầy gọi con. Bấy giờ ông Eli hiểu là Đức Chúa gọi cậu bé. Ông Eli nói với Samuel, con về ngủ đi, và hễ có ai gọi con thì con thưa, lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe. Samuel về ngủ ở chỗ của mình. Đức Chúa đến, đứng đó và gọi như những lần trước, Samuel, Samuel. Samuel thưa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe. Samuel lớn lên, Đức Chúa ở với ông, và người không để cho một lời nào của người ra vô hiệu. Đó là lời Chúa.
Ta Chúa,
lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài.
Lạy Chúa,
và nghe tiếng tôi kêu, Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới, bài ca tùng Thiên Chúa chúng ta.
Lạy Chúa, này con xin đến để thờ kính Ngài.
Chúa chẳng thân gì tế phóng và lễ vật, nhưng đã mở tay con lễ toàn thiêu và lễ xoan thôi. Chúa không đòi, con liền thưa, này con xin đến.
Lạy Chúa, này con xin đến để được kính Ngài.
Trong sách có lời chép về con, rằng con thích làm theo thanh ý, và ấp ủ luật Chúa trong lòng. Lạy Thiên Chúa của con.
Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi Ngài.
Đức công chính của Ngài, con loan truyền chứa lòng đại hội. Lạy Chúa, Ngài từng biết, con đâu có ngậm miệng làm thi.
Lạy Chúa, này con xin đến để được thi Ngài.
Bài đọc thứ hai, lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Cô-rinh-tô. 1 Cô-rinh-tô chương 6 câu 13C đến câu 15A và câu 17 đến câu 20. Thưa anh em, thân xác con người không phải để gian dâm, mà để phụng sự Chúa, và Chúa làm chủ thân xác. Thiên Chúa đã làm cho Chúa Kitô sống lại, chính người cũng sẽ dùng quyền năng của mình mà làm cho chúng ta sống lại. Nào anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là phần thân thể của Đức Kitô sao? Ai đã kết hợp với Chúa thì nên một tinh thần với Người. Anh em hãy tránh xa tội gian dâm. Mọi tội người ta phạm đều ở ngoài thân xác mình, còn kẻ gian dâm thì phạm đến chính thân xác mình. Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là đền thờ của Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế anh em đâu còn thuộc về mình nữa, vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em. Đó là lời Chúa.
Các anh đi tìm gì thế? Họ đáp: Thưa Rabbi, nghĩa là lạy thầy, thầy ở đâu? Người bảo họ: Cứ đến mà xem. Họ đến chỗ của Người ở và lưu lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó vào khoảng giờ thứ 10. Ông Andrei, em của ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết ông gặp em mình là ông Simon và nói: Chúng tôi đã gặp thấy Đấng Mêsia, nghĩa là Đấng Kitô. Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói: Anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kê-pha, nghĩa là đá. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô.
Chúng ta biết Thiên Chúa vốn dĩ là Đấng toàn năng, Ngài chẳng cần ai phải cộng tác hay phải nhờ ai, Ngài muốn gì cũng được. Nhưng mà để thực hành cái chương trình cứu loài người thì Ngài lại muốn mời gọi tất cả mọi người, gọi đó là ưng thiên triệu. Cho nên đã làm người thì ai cũng có chỗ trong trái tim của Chúa là Ngài gọi họ để cộng tác với Ngài, tiếp tay với Đức Giêsu, chịu mời muôn dân về để cùng tôn vinh Thiên Chúa. Dựa vào các bài đọc hôm nay, chúng ta thấy Kinh Thánh đã diễn tả về ơn gọi của chúng ta là ơn gọi để tạo dựng nên con người mình cũng như đồng loại mỗi ngày nên hoàn hảo hơn. Đây là chúng ta biết cái chương thứ nhất của Tin Mừng Gioan, thấy Gioan nhấn mạnh không có ngôi lời nhập thể thì chẳng có gì tồn tại. Lời nhập thể vẫn có từ thuở ban đầu tạo dựng mọi sự. Nhưng bây giờ ngôi lời xuất hiện để hoàn tất những gì đã tạo dựng thuở ban đầu, và chính Ngài sẽ gìn giữ vạn vật, bảo tồn vạn vật để đưa vạn vật vào cái mục đích hiện hữu của nó. Chúa dựng nên nó để làm cái gì? Nó có mục đích, Chúa muốn chứ. Cho nên để làm nổi bật cái tuần sáng tế và tin mừng Gioan ở chương thứ nhất, chú ý, ngôi lời Thiên Chúa thực hiện, chúng ta so sánh với tuần sáng tế thuở ban đầu, Thiên Chúa đã thực hiện trong 6 ngày, ngày thứ bảy ngày nghỉ. Thì ta thấy là đạo là chiên một của sáng thế, cuộc tạo dựng từ bắt đầu. Chúa chỉ dùng một điệp khúc, ngày nào cũng vậy, hãy có ánh sáng, hãy có nước, hãy có cây cối, hãy có tinh tú, hãy có động vật, hãy có người, chỉ một điệp khúc thôi. Thì tức khắc mọi sự xuất hiện như Ngài đã phán ra. Thế thì 18 câu đầu của tin mừng Gioan đã lấy lại và làm hoàn hảo cái cuộc tạo dựng thủ ban đầu hay là bảo tồn. Thế Gioan nói lời từ nguyên thủy bây giờ đã trở thành xương thịt ở giữa chúng ta, và ngôi lời sẽ tái sinh chúng ta làm con Thiên Chúa. Không có Ngài thì chẳng có gì tồn tại, và nhờ Ngài chúng ta lãnh nhận được hết ơn này đến ơn khác. Mọi người chúng ta so sánh cái cuộc tạo dựng thuở ban đầu gọi là tuần sáng thế nguyên thủy với cuộc tạo dựng của Chúa Giêsu ngôi lời thực hiện gọi là tuần sáng thế mới, thì chúng ta thấy cái cuộc tạo dựng ấy làm cho con người, mỗi người ngày được nên thăng tiến hay là hoàn hảo cuộc tạo dựng thủ ban đầu. Cụ thể ngày thứ nhất thủ ban đầu Chúa dựng nên ánh sáng, thì ở trong Tin Mừng Gioan chương 1 câu 19 đến câu 20 người ta thắc mắc về ông Gioan, vì ông này được người ta ngưỡng mộ kính trọng lắm, coi như là ngôi sao sáng ở giữa dân tộc nước Do Thái. Cho nên người ta mới tuốt đến người ta chất vấn ông: ông là ai vậy? Ông là Kitô phải? Ông là Elia mà. Kitô là đấng cứu muôn dân, quay quyền đấng sáng chói lắm chứ. Là Elia phải không? Một ngôn sứ phải không? Trời ơi. Thế thì ông nói tôi không phải. Vậy thì ông chỉ cho mọi người biết đến đến sau tôi quyền năng hơn tôi. Cho nên ông Gioan đã giới thiệu cho người ta biết về Chúa Giêsu trời vừa đất ông. Thì Chúa Giêsu có nói về ông Gioan là ông có được vinh dự như vậy thì cũng chỉ là cây đèn cháy sáng. Gioan chương 5 câu 3. Thua xa Chúa Giêsu, Ngài là mặt trời công chính xuất hiện để dẫn đưa những người từ bóng tối sự chết vào đường ánh sáng, vào nẻo bình an. Thì đó là so sánh ngày thứ nhất của sáng thế với ngày thứ nhất của tin mừng Gioan, để chúng ta cho chúng ta kết luận là loài người ai được Chúa Giêsu ở cùng, vì Ngài là mặt trời công chính, Ngài sẽ soi sáng dẫn dắt người đấy vượt qua con đường tội lỗi, vượt qua sự chết. Và Chúa Giêsu là ánh sáng, còn vượt xa hơn cái ánh sáng thuở ban đầu ngày thứ nhất, ngày tạo dựng. Cái ánh sáng thuở ban đầu là ánh sáng thu tạo, ánh sáng đó chỉ có giá trị là phá tan bóng tối thôi. Còn Chúa Giêsu là ánh sáng ấy, chẳng những phá tan bóng tối mà còn là làm cho người ta nên thánh thiện, phá tan tội lỗi. Cho nên nếu ngày thứ nhất Chúa dựng nên ánh sáng thì ngày thứ nhất trong cái mùng gian Chúa Giêsu mới là ánh sáng dẫn chúng ta vào được bình an. Phải là nhờ Chúa Giêsu mà cái cuộc tạo dựng từ ban đầu chúng ta được nên hoàn hảo. Rồi ngày thứ hai tuần sáng thế từ ban đầu Chúa dựng nên nước, thì trong cái mùng gian ở chương 1 câu 19 đến câu 34 cũng được gọi là ngày thứ hai. Ông Gioan tẩy giả lấy nước đặt phép rửa cho Chúa Giêsu và giới thiệu với mọi người đây là chiên Thiên Chúa đứng gánh lấy tội trần gian. Ngài là Thiên Chúa, Ngài là đứng mà Thiên Chúa đã tuyển chọn. Như vậy thuở ban đầu Chúa dựng nên nước, thì cuộc tạo dựng mới này ông Gioan dùng nước đến gì? Để Chúa thông cho nước cái ý muốn cứu độ của Ngài. Ai tin Chúa Giêsu là đấng cứu độ thì phải thể hiện bằng việc lãnh nhận bí tích thánh tẩy bằng nước để tâm hồn họ được hoàn toàn trong sạch. Vì đó là mục đích Chúa tạo dựng nên nước. Từ ban đầu ngày thứ hai Chúa tạo dựng nên nước, thì bây giờ nước ấy phải được thanh tẩy con người khi con người đã nhận bí tích thánh tẩy, vì chức năng của nước là thanh tẩy và ban sự sống. Ngày thứ ba từ ban đầu Chúa dựng nên thảo mộc, đã bắt đầu sự sống xuất hiện trên vũ trụ này. Đó. Thì ngày thứ ba trong tin mừng Gioan cuộc sáng tạo mới chương 1 câu 35-39, hai môn đệ của ông Gioan bỏ ông Gioan và lưu lại với Chúa Giêsu vào giờ thứ 10. Giờ thứ 10 của người Do Thái đối với chúng ta hôm nay là giờ 4 giờ chiều. Vì Đức Giêsu bị nên án tử 12 giờ trưa, đối với Do Thái là 6 giờ. 3 giờ thì Ngài đã tắt thở, là giờ thứ 9 thì Ngài tắt thở đối với Do Thái. Giờ thứ 10 tức là giờ Ngài bị đâm, nước và máu đổ xuống. Đó. Cho nên những người nào lưu lại với Chúa Giêsu vào giờ thứ 10 quả thật là lúc Chúa Giêsu dâng lễ, lúc mà ơn cứu độ được tuôn trào ra từ trái tim của Ngài, mà Ezekiel nói rằng đó là nguồn suối cứu độ. Ai lưu lại với Chúa Giêsu thánh này như hai môn đệ của ông Gioan lưu lại với Chúa Giêsu vào giờ thứ 10 thì người ấy không còn sống như là cái sự sống thuở ban đầu Chúa tạo dựng, là sự sống thảo mộc. Cho nên ta nhớ là có một lần Chúa chữa gãy mồ, Chúa hỏi người thấy cái gì không? Nhưng mà tôi thấy người ta đi như cây cối, thấy người ta đi cây cối ấy. Là nói là nếu không có Chúa Giêsu thì cái sự sống người ta cũng giống như cây cối mà Chúa tạo dựng. Ngày thứ mấy? Ngày thứ ba. Chỉ như cây cối thôi. Và cái ngày thứ ba của tiết mừng Gioan lại còn nhấn mạnh cái gì? Ngài từng có chiếc sống lại. Và Ngài từng sống lại mà Ngài đi đâm vào giờ thứ 10 thì ai lưu lại với Chúa Giêsu trong cái thể thì không còn là cái sự sống tạo dựng nữa, mà được tham dự vào sự sống thần linh của chính Thiên Chúa khi chúng ta đã nhận bí tích khai tâm, thánh tẩy thêm sức, đặc biệt là thánh tẩy. Ngày thứ tư trong tuần sáng thế tuần ban đầu Chúa dựng nên tinh tú. Đối với người Do Thái, tinh tú là các thần minh. Thì trong tuần sáng thế mới ở trong chương 1 câu 40-42 lúc đó ông Simon đến gặp Chúa Giêsu, thì Ngài đổi tên ông thành Kêpha. Khi một người được đổi tên là người đó thuộc chọn về quyền sử dụng người đó, cũng như cha mẹ mới có quyền đặt tên cho con, chứ không ăn được quyền. Cho nên Đức Giêsu đổi tên, tức là Ngài muốn nói Ngài là cha, là mẹ, là có quyền trên ông Simon này, và cho ông được tham dự vào bản tính của Ngài. Vì bản tính của Ngài là ánh sáng, Ngài là ánh sáng, và bản tính của Ngài cũng là đá luôn. Chúng ta đọc ở cái dụ ngôn tá điền bất lương đấy, đánh đập những đệ tớ và đánh cả người con của ông chủ, thì Chúa bảo là viên đá mà thợ xây loại ra trở thành viên đá đỉnh cao. Cho nên Chúa Giêsu được gọi là đá. Thì ông Phêrô, ông Simon đến với ngài, ngài đổi tên ông là đá, nghĩa là được tham dự vào ngài, là ánh sáng, là đá tảng để ngài xây hội thánh của ngài. Cho nên chính Chúa Giêsu khi đã đổi tên ông thành đá, thì chúng ta thấy ở Matthew chương 16, Chúa bảo trên đá này tôi sẽ hội thánh, và hội thánh là ánh sáng. Cho nên nếu ngày thứ tư Chúa dựng nên tinh tú là ánh sáng, mà người Do Thái tưởng đó là thần minh, thì những người nào thuộc về Chúa Kitô được đổi tên như ông Simon trở thành Phêrô, thì người đó được mang danh là thần. Đó, được mang danh là thần. Bởi vì tin mừng Gioan chương 10 câu 34, Đức Giêsu nói rằng ai có lời Chúa xảy đến với nó thì người đó là Elohim. Tiếng Hy Lạp Elohim, Thiên Chúa là Elohim. Người được lời Chúa nói cũng là Elohim, nghĩa là cùng một danh hiệu. Nói cách khác là trở thành một thần minh. Nếu những người Do Thái hay dân ngoài cho tinh tú là thần minh, thì những người đến với Chúa Giêsu mới thực là thần minh. Nếu người ta tôn thờ các thần, các cái tinh tú tưởng đó là thần, thì phải kính trọng những người thuộc của Chúa Kitô, vì họ được tham dự vào chính bản tính của Thiên Chúa. Ngày thứ năm là Chúa dựng nên động vật. Động vật thì bắt đầu có sự di chuyển. Đã gọi là động vật thì từ con kiến, con giun đều di chuyển. Thì ngày thứ năm trong tin mừng Gioan ở chương 1 câu 43-45, Chúa gặp ông Philippe và Chúa bảo ông ta hãy theo tôi. Vậy nếu ngày thứ năm ngày xưa Chúa dựng nên động vật nó di chuyển, thì con người được gặp Chúa Giêsu, Chúa bảo theo tôi, có nghĩa là chỉ có con người là một động vật duy nhất có ý thức theo Giêsu, đúng không? Không có vật nào nó có ý thức nó theo Giêsu cả, nó chỉ di chuyển, nó đi kiếm mồi thôi. Còn con người chúng ta là một động vật theo Giêsu thì khác với các động vật khác theo Giêsu để gì? Để tìm được sự sống vĩnh cửu. Cho nên ngày thứ năm ở trong tuần sáng thế mới này nói là ai đáp lại tiếng Chúa kêu gọi là theo ta, thì quả thật người ấy từ kiếp thú vật. Giảng viên chương 3 câu 18-19 nói là con người không có Chúa chỉ là loài thú nữa, thì con người từ kiếp thú vật được trở nên giống Thiên Chúa, đồng hình đồng dạng với ngài. Như vậy họ khác hẳn các con vật Chúa dựng nên. Các con vật đi kiếm mồi, còn chúng ta đi tìm kiếm Giêsu mới thực là tìm được nguồn sống. Ngày thứ sáu tôi bắt đầu Chúa dựng nên vợ chồng Adam và Eva, nhưng đôi vợ chồng này bất trung, đắm chìm trong tội lỗi. Thế thì ngày thứ sáu trong tin mừng Gioan, tức là từ câu 1 chương 1 từ câu 45-51, được ông Gioan cho chúng ta biết lúc đó ông Nathanael đang ngồi đọc sách thánh dưới cây vả, thì được ông Philip giới thiệu ông đến gặp Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu nói rằng đây là một người Israel nơi ông không có gì gian dối. Như vậy từ bắt đầu Chúa dựng nên Adam và Eva cũng không có gì gian dối, đúng không? Sau này họ bất trung với Chúa thì mới gian dối. Thì Chúa gặp ông Nathanael và bảo đây là người Israel không có gì gian dối. Và Chúa nhắc đến cái hình ảnh ông Jacob đi kiếm vợ ở sáng thế chương 28 câu 13-15, và Chúa nói đang nói với chuyện với ông Nathanael thì nói là các ngươi thấy trời mở ra và thiên thần lên xuống trên con người, lại nhắc lại lúc ông giám đốc đi tìm vợ, ông ngủ lấy cục đá gối đầu và chiếc thang mát từ trời đến đầu ông. Ông trong nước tiếng bao ông thấy Thiên Chúa đứng trên đầu thang mà phán bảo rằng: Ta là Chúa của thủ phụ ngươi, Chúa của Abraham, Chúa Gia-cóp. Đất của ngươi đang nằm đây, ta đã ban cho dòng giống ngươi. Dòng giống ngươi sẽ đông đúc và tràn ra khắp thế giới này. Các dân tộc sẽ lấy dòng giống ngươi mà cầu phúc cho nhau. Ta sẽ ở bên ngươi bất cứ ngươi đi đâu, và ta gìn giữ ngươi, không bao giờ ta bỏ ngươi. Thế người đó Chúa Giêsu nhắc lại cái điển tích này lúc ông Gia-cóp đi tìm vợ, có nghĩa là ngày gặp được Na-ta-en, hay là những người nào sống một đời sống đức tin như Na-ta-en, đọc sách thánh này, nói lời Chúa cho người khác này, rồi đến với Chúa Giêsu, thì được Ngài nói là vô tội và Ngài cưới lấy để trở thành một hôn phối mới. Hôn phối đầu tiên đã phạm tội, thì hôn phối mới này được tân nam Giêsu thánh tẩy, cho nên Ngài nói với Na-ta-en là nơi ông không có gì sai sót. Đấy. Cho nên rõ ràng khi chúng ta song đối cuộc tạm dừng thuở ban đầu với cuộc tạm dừng mới Đức Giêsu thực hiện ngôi lời nhập thể, thì quả thật ơn gọi của chúng ta mỗi ngày mỗi gia tăng. Thì cái ơn gọi đó Chúa mời gọi chúng ta để làm gì? Thưa, để thiết lập vương quốc của Ngài trên đảo thành. Cho nên chúng ta thấy bài đọc thứ nhất nói về ơn gọi của Samuel. Ông Samuel Chúa dùng để sao? Ông sẽ chọn vua quả sau đây để thiết lập vương quốc, để thiết lập vị vua. Thì từ cái ơn gọi của sau đây mà ông, mà bài đọc chúng ta vừa mới nghe đó, đi đến cái ơn gọi, so sánh ơn gọi của ông Phêrô trong tiết mục hôm nay chúng ta mới nghe đó, thì chúng ta thấy là rất là song đối với nhau. Cái ơn gọi Chúa gọi ông Samuel lúc đó ông đang nằm ngủ bên hồ biên, thì hai môn đệ của ông Gioan đến với Chúa Giêsu, Chúa Giêsu là lời, còn ơn đồng biết. Rồi điểm nữa, ông Samuel được ba lần Chúa gọi ông, và ông cứ tưởng là thầy cái đi gọi. Thế thì ở trong tuyên mục Gioan ở trên một, tác giả dùng ba lần cái thuật ngữ hôm sau ở câu 29, 35 và 43, ba lần ông cứ nói hôm sau, hôm sau, hôm sau, và mỗi khi ông nói hôm sau thì ông lại giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác. Vậy thì ba lần ông Samuel ngủ mà được Chúa gọi, thì bây giờ ba lần ông Gioan giới thiệu Chúa cho người khác. Điều nữa là ông Samuel khi được thầy cả Eli nói rằng con về đi, nếu Chúa còn gọi con thì Chúa còn cứ thưa lấy Chúa này con đây. Cho nên ông về ông nằm ngủ, và lần thứ tư Chúa gọi ông lần nữa, và ông ấy thưa Chúa con đây. Mà sách thánh nói rằng Chúa không, ông không để rớt một lời nào của Chúa xuống đất. Thế thì ngày thứ tư của cuộc tạo dựng mới này, Chúa gọi ông Simon, và đầu tiên thành Phêrô đó, để làm gì? Để Chúa sẽ, ông sẽ được gì? Ông sẽ được Cha trên trời mặc khải. Đấy, không có một người nào được Cha trên trời mặc khải, chỉ có Phêrô khi ông tuyên giữ đức tin, thay là Đức Kitô có Thiên Chúa làm sống. Đó, cho nên rõ ràng tôi nhắc lại, lần thứ tư ông Samuel được nghe tiếng Chúa và không rớt một lời nào, thì đối với ơn gọi của ông Phêrô, Chúa gọi ông ngày thứ tư, thì Chúa cũng, Chúa Cha trên trời cũng nói với ông để ông tuyên giữ đức tin, thay đổi Đức Kitô con Thiên Chúa ở sống, và trên cái đức tin này Chúa sẽ hoàn thành của Ngài. Với nữa là ông Samuel lại là tư tế. Hơn nữa ai chỉ có một chức vụ, ông Samuel vừa là ngôn sứ lại là tư tế. Đấy. Thế thì Chúa Giêsu gọi ông Phêrô để làm gì? Để tiếp nối công việc của Ngài và chích như Ngài. Ai sống như Chúa Giêsu, sống trong Chúa Giêsu, sống với Chúa Giêsu và chết như Chúa Giêsu thì cũng trở thành hy tế. Vì thế mà chúng ta cũng lạ gì khi Chúa Giêsu trao cái quyền thủ lãnh cho ông Phêrô ở Gioan 21 thì Chúa nhắc đến cái sự chết của ông. Bây giờ con đi đâu tùy ý, nhưng sau này người ta lôi con đến nơi con cũng muốn. Và lúc đó ông trở thành tư tế, giống như ông Sa-mê được gọi để làm tư tế thì ông Simon Phêrô. Và lần thứ năm ông Samuel ơn gọi của ông được song đối với ông Phêrô là ông Samuel vừa là tư tế lại trở thành vị thẩm phán, ông xét xử những cái vụ kiện trong dân tộc Do Thái ở một Samuel chương 7. Thì Chúa Giêsu cũng vậy, Chúa gọi ông Phêrô và Chúa cũng trao quyền cho ông xét xử. Ở Matthew chương 16 từ câu 19 ông nói, Chúa Giêsu nói với ông rằng: Thầy trao cho con chìa khóa đất trời, sự gì con cầm buộc dưới đất trên trời cũng cầm buộc, sự gì con tháp cửa dưới đất trên trời cũng tháp cửa. Rõ ràng ông Phêrô có quyền thẩm phán giống như ông Samuel. Đến thứ sáu là ông Samuel còn là ngôn sứ, nghĩa là ông nói cho dân tất cả ý định của Chúa. Một Samuel chương 8 câu 1 đến câu 9 đã chứng minh điều đó. Thì trong tin mừng Chúa Giêsu nói với các môn đệ ở Luca chương 22:31-32: tất cả chúng con sẽ bị Satan nó sảng sảy, nó thử thách, nhưng mà Thầy không cầu nguyện cho hết mọi người đâu, Thầy cầu nguyện cho riêng Phêrô, vì Phêrô có trách nhiệm củng cố đức tin cộng đoàn. Phêrô mới là người làm chủ cái sứ mệnh ngôn sứ, thì ông Samuel là ngôn sứ, cái ơn gọi trở thành ngôn sứ. Ông Phêrô cũng vậy. Rồi ông Samuel, ông có quyền đặt vua sau đây, rồi ông cũng có quyền chốt phế vua sau đây và đặt David, và triều đại vua David để diễn tả báo trước triều đại Chúa Giêsu. Thế thì ở trong tin mừng chúng ta cũng thấy khi Chúa Giêsu đã chọn ông Phêrô làm thủ lãnh thì Ngài cũng đặt ông làm vua cai trị cả hội thánh này, để cai trị toàn thế giới này bằng cái quyền của Chúa Cha, mà Chúa thách đố ma quỷ và ngục có dấy lên cũng không thể phá tan được. Thì chúng ta thấy, tôi nhắc lại cái phần thứ nhất, chúng ta so sánh cái cuộc tạo dựng thủ ban đầu với cuộc tạo dựng mới của Gioan, thì thấy Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta, Chúa đến Chúa tạo dựng lại chúng ta lên một nào. Nhưng mà sang cái phần thứ hai, chúng ta so sánh cái ơn gọi của ông Phêrô với ơn gọi của ông Samuel, thì thấy rằng cái ơn gọi của ông Samuel chỉ là cái dấu hiệu để mà báo về cái ơn gọi, cái sứ mệnh của ông Phêrô thủ lãnh của hội thánh thôi. Như tôi đã vừa nói, 6-7 điểm đó. Thế thì Chúa đã kêu gọi những kẻ thuộc về Ngài như vậy bằng tình yêu của Ngài, thì chúng ta phải đáp lại cái ơn gọi, cái tình yêu đó. Muốn đáp lại, không có cách nào hơn là Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai, một cái tôi chương 3 câu 13 đến câu 20, Phaolô nói rằng: anh em hãy hiến dâng thân xác anh em cho Thiên Chúa, chứ đừng dùng thân xác anh em hiến cho dâm dật. Không phải là thân xác để thỏa mãn dâm dật, nhưng mà thân xác anh em để cho Chúa sử dụng. Bởi vì thân xác anh em cũng như mọi người Chúa muốn phải là đền thờ cho Chúa ngự trị. Cho nên chúng ta phải chấp nhận phục vụ tin mừng mà chết như Giêsu, chúng ta sẽ trở nên lễ vật được Chúa ưa chuộng. Thay cho trên cửa bỏ lửa, Chúa không có ưng nữa. Vì thế cái ơn thiên chiều lúc chúng ta muốn sống trọn vẹn Chúa gọi chúng ta, thì chúng ta phải lặp lại cái câu đăng cao mới đọc ở Thánh Vịnh 40 là: này con xin đến để thực thi ý cả. Nên tôi nhắc lại, để đáp lại cái ơn gọi của Chúa là: con xin đến để tất cả thân xác của con không hiến cho thỏa mãn xác thịt, mà là cho Thiên Chúa sử dụng để con trở thành đền thờ của Chúa, cũng như con ra đi để làm tông đồ, làm cho anh em con cũng trở thành đền thờ cho Chúa nữa. Thứ hai là để làm trọn cái ơn gọi này, chúng ta phải tỉnh thức nghe tiếng Chúa. Giống như ông Samuel, ông ngủ bên hòn bia Thiên Chúa, ông luôn luôn tỉnh thức, không để một lời nào của Chúa rớt khỏi tay ông mà rớt xuống đất, lọt khỏi tay ông rớt xuống đất. Và ông luôn luôn thưa là: đây Chúa, này con đây, này con đây, xin Chúa dạy con. Bây giờ thì trong cái nghi thức hiến khấn dòng ấy, vấn đề là khi một về trên đặc biệt là thì nói là Chúa đã gọi, là Cha đã gọi con, Cha gọi con rất là đẹp. Thế thì muốn giữ được tâm hồn luôn luôn Chúa gọi mình thì phải nghe tiếng Chúa, như là ông Samuel phải để tâm để cho lời Chúa chiếm đoạt lòng mình, thì chúng ta mới có thể ra đi nói với mọi người về Thiên Chúa. Như câu tôi cuối cùng chúng ta đọc: chúng tôi đã gặp thấy Đấng Mêsia, nghĩa là Đức Kitô, ân sủng và sự thật, thì nhờ người mà có. Đó. Khi nào chúng ta để lời Chúa chiếm đoạt chúng ta, thì chúng ta có khả năng để đi loan báo Chúa Kitô cho mọi người. Chứ còn đừng để khi nào một ai đó họ nói lời gì mà chiếm đoạt chúng ta. Nói gì? Ngày xưa thì Cha gọi con, nhưng bây giờ con gọi Cha chết rồi. Con gọi Cha theo là chết rồi. Để Cha gọi thôi vào. Có những người trước đây thì Cha gọi, nhưng mà sau này thì con gọi. Cái tiếng con gọi nó mạnh hơn tiếng Cha gọi. Mệt lắm. Tu thì tu cho chót đi. Để Cha gọi con thôi. Thế đừng khi nào con gọi Cha, Cha chiều theo là Cha chết. Cha luôn. Con thầy. Bây giờ khổ lắm, đi tu là cái khổ khi nào mà con gọi Cha là mệt đấy. Và sau cùng là Chúa muốn chúng ta quý trọng hiệp dinh thánh thể. Bởi vì Tin Mừng nói rằng hai môn đệ của Gioan lưu lại với Chúa Giêsu vào giờ thứ 10, mà nãy chúng ta đã cắt nghĩa giờ thứ 10 là lúc Đức Giêsu bị đâm, lúc Ngài dâng lễ trên thập giá, lúc mà ơn cứu độ được tuôn trào xuống qua hình thể nước từ trái tim và máu, nước để thanh tẩy và máu là thánh thể để nuôi sự chúng ta, để nước đưa chúng ta vào thánh, máu cũng thanh tẩy để nuôi sự chúng ta. Đó, cho nên ông Andre ở với Chúa Giêsu vào giờ thứ 10 thì ông cũng nhận ra Ngài là Chúa. Ông về ông nói với Philip, tôi đã nói với ông Simon rằng anh đã gặp được Đức Giêsu người Nazareth, Ngài đích thực là Đức Kitô, tức là nhận được Chúa Giêsu là Đức Kitô, chính là nhận biết Đấng Thiên Sai đến để cứu độ mình. Cho nên từ khi mà ông Simon Phêrô được Tin Mừng được ông được biết Chúa, thì ông mới trở nên ông Simon, ông Andre mới trở nên một sứ giả động viên em mình đến gặp Chúa Giêsu và được đổi tên thành Kê-pha, để từ đó ông mới thuộc quyền Chúa Giêsu sử dụng mà thôi. Cho nên ba cái điều mà nói về đáp lại ơn gọi tôi vừa nói đó, trước hết là hiến dâng đời mình cho Chúa chứ không phải cho dục vọng. Thứ hai là không để lời Chúa rớt mà rót hết vào lòng mình thì mới thực sự là cha và con để ra đi nói Chúa cho mọi người. Thứ ba là quý trọng thánh thể, hiệp thông thánh thể thì mới nhận ra đấng cứu độ mình. Như Andre gặp ở với Chúa giờ thứ 10 là nhận ra Kitô là đấng cứu độ của mình. Đấy ba cái điều tôi vừa đề cập đó, nó là cái nội dung giáo huấn của công đồng Vatican thứ hai trong sách lệnh đào tạo linh mục số 8, và tức là nói về ơn gọi của giáo sĩ đó. Họ tức là giáo hội hay linh mục hay phó tế, họ phải tìm gặp Chúa Kitô trong việc trung thành suy gẫm lời Chúa. Đấy. Tìm gặp Chúa Giêsu trong việc trung thành suy gẫm lời Chúa, trong việc hiệp thông một cách tích cực với các mầu nhiệm thánh của hội thánh, đặc biệt là hiệp thông thánh thể và kinh phục vụ. Đấy. Ta để ý lời giáo huấn của công đồng nói về đào tạo giáo sĩ trong sách lãnh đạo thánh mục số 8, tôi nhắc lại này. Trước nhất là phải tìm gặp Chúa Giêsu trong việc trung thành suy gẫm lời Ngài. Thứ hai là hiệp thông thánh thể. Thứ ba là kinh phục vụ. Đó. Cho nên để khỏi sợ con gọi cha thì phải sống như vậy. Cứ ngâm mình vào lời Chúa, cứ gắn bó với Chúa Giêsu thánh thể, cứ trung thành với kinh phục vụ. Mấy hôm mà cha vất vả làm với em bài này đấy, kẹt quá rồi không kịp đọc kinh phục vụ ngày hôm đó nữa, đêm cha phải thức dậy đọc hoặc là phải tìm đọc cho bằng đủ, cha không dám bỏ một giờ kinh phục vụ nào hết đấy, bởi vì cái sứ mệnh của mình được trao phó như vậy, bận mấy thì bận chẳng phải nào, không có bỏ một ngày 5 giờ kinh là chẳng trung thành đâu. Không, chỉ đọc một ngày có 2 giờ mà khi bỏ làm chẳng 5 giờ kinh, kinh sách này, kinh sáng này, kinh trưa này, kinh chiều, kinh tối, không chẳng bỏ đâu. Dù bận mấy thì bận, thì có thể là cứ tưởng là cha không đọc nhưng mà lúc đó sẽ đọc khác đọc. Nên phải đọc đủ, nên không bao giờ bỏ hết. Vì chứ nhớ cái lời giáo huấn này của Hồ Thánh ở trong sách lãnh đạo tạo linh mục số 8, tôi nhắc lại mà tôi rất là đắc tâm là người tin gặp Chúa phải là người hàng ngày suy gẫm lời Chúa, người tích cực hiệp thông thánh thể và trung toàn kỹ phục vụ. Cha cũng cầu chúc cho mọi người chúng ta ý thức sớm cái điều này, bởi vì ai cho chúng ta cũng là môn đệ của Chúa Giêsu khởi đi từ bí tích thánh thể.